Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Vâng, trước hết thì xin welcome back Nam Phương trở lại với chương trình sau tuần lễ nghỉ vacation. Và bây giờ thì chúng tôi xin được chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Một lần nữa chào Nam Phương và quý thính giả. Thưa quý thính giả và Nam Phương, thời tiết ở tại Houston thì phải nói là bây giờ vẫn tiếp tục những cái cơn nắng nóng. Nhiệt độ bây giờ thì cũng khoảng gần 90 độ, hơn 90 độ rồi, nhưng mà không dừng ở đó, và nhiệt độ sẽ lên cao vào khoảng 98-99 độ cộng với độ ẩm lên trên hơn 100 độ. Không biết ở bên Dallas chỗ Nam Phương thì như thế nào?
Dạ vâng, ở Dallas mà nếu như mà cái con số nó không quá 100 là thời tiết cho là đẹp rồi đó thưa cô, phải không giáo sư? Dạ, giáo sư ơi.
Dạ vâng, dạ thưa kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương. Đi vacation 2 tuần vui quá ha, trở về.
Yeah.
Vâng, thời tiết ở đây là nóng quá, lúc này nóng quá, nó lên 3 con số là nóng kinh khủng, mà trên này nóng nó khô nữa. Thật là đôi khi mình ra mình cảm thấy như đi vô cái lò lửa này. Vâng, kính chào quý khán giả của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston ạ.
Vâng, một lần nữa xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Thời tiết ở tại Houston nắng nóng vào tháng 8 thì là đúng rồi. Đây là một cái tháng mà lúc nào cũng được coi như là nóng nhất ở tại Texas. Hy vọng sang đến tháng 9, tháng 10 thì chúng ta hưởng những cái không khí nó tương đối mát mẻ hơn. Và xin trở lại với chương trình như thường lệ thì thưa giáo sư có thể cho quý thính giả biết về tin thị trường chứng khoán trong tuần như thế nào ạ?
Vâng, thị trường chứng khoán sau mấy tuần liên tục gọi là giảm, những cái index này nọ giảm hết liên tục bao nhiêu tầng, đó là tại vì những cái stock về AI hay là technology là người ta cảm thấy là giá quá cao đó thì nó có chỉnh đốn, thì bây giờ nó lại trở lại cái mức quân bình, có nghĩa là không hơn hồi xưa nhưng mà cũng trở lại cái mức trước khi nó bị suy sụp trong vòng mấy tuần liên tiếp sau khi ông thống đốc Joe Powell của Ủy tiền tệ Liên bang nói rằng thời điểm đã đến để giảm tiền lãi, thì điều này đã làm cho mọi hy vọng lúc trước bây giờ nó trở thành sự thật là trong tháng 9 này họ sẽ giảm tiền lãi. Câu hỏi đây là giảm .25% hay là .5%. Tôi nghĩ rằng họ sẽ giảm .25% vì ông Joe Powell rất là thận trọng chứ không có đi quỷ bảo, và có thể sẽ giảm thêm một lần nữa trước cuối năm. Vâng, thị trường chứng khoán trở lại cái cao điểm là 5.634 điểm, S&P 500 là 5.634 điểm, Dow Jones 30 là 41.175, Nasdaq là 17.878. Nó chưa có đến cái mức cao điểm tột điểm, nhưng mà nó trở trên con đường đó. Russell 2000 là 2.219. Giá dầu thô hiện tại giá khá là chấp nhận được là $75 dầu thô. Mình muốn là khoảng 70, nhưng mà phần nhiều đó là thể hiện nền kinh tế không tốt lắm vì cái tiêu thụ dầu khí, dầu hỏa. Thật ra hai điều này nó mâu thuẫn với nhau. Giá vàng vẫn giữ cái mức rất là cao, và càng ngày càng cao là $2,549 một ounce vàng. Trong khi đó, công cổ phiếu 10 năm, để tôi coi, công cổ phiếu 10 năm là 3.8%. Nó tiếp tục đi xuống thưa quý vị, vì mọi chuyện chỉ dấu cho thấy là tiền lãi từ bây giờ và tiếp tục vào năm sau sẽ giảm, cho nên cái tên bond này, cái câu cổ phiếu 10 năm nó thể hiện cái ước đoán về tiền lãi trong tương lai thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Giáo sư vừa mới nói rằng là quỹ tiền tệ liên bang, tức là giáo sư cũng đã tiên đoán như trước đây đó, là chắc chắn là cũng sẽ có cái vấn đề là sẽ giảm lãi suất. Thì vừa rồi thì ông chủ tịch của quỹ tiền tệ liên bang tuyên bố là sẽ giảm lãi suất, nhưng vì lý do gì khiến cho ông làm như vậy ạ, thưa giáo sư?
Vâng, đây là một cái lèo lái và một cái gọi là quản trị rất là thông minh, rất là khoa học và rất là tinh tế của Ủy tiền tệ liên bang dưới sự lãnh đạo của ông Joe Powell. Dĩ nhiên là ông không phải là người duy nhất định đoạt chuyện này, nhưng mà trong đó có mười mấy thống đốc. Trong cái cách làm việc của Ủy tiền tệ liên bang là họ có thống đốc của governor họ họp với nhau và bầu, nhưng mà cái chiều hướng của ông là luôn ảnh hưởng những người đó rất nhiều. Trong trên hai năm nay đó, để mà vật lộn với tiền lãi đó, thì những cái thông điệp của ông Joe Powell nó thay đổi liên tục. Lúc đầu thì ông nói ông sẽ chắc chắn là phải gọi là tấn công cái nạn lạm phát có lướt lên đến 9% quá cao đó. Thì có lúc thì ông nói rằng ông sẽ tấn công nạn lạm phát để mà hạ xuống, nhưng mà sẽ hạ xuống một cách an toàn, không đưa nền kinh tế đi vào suy thoái. Nhưng mà sau khi một thời gian rồi đó, mà thấy nạn lạm phát nó vẫn còn gọi là nằm ở một chỗ, nó không xuống bao lâu đó, thì ông nói rằng ông sẵn sàng chấp nhận đưa Hoa Kỳ đi vào suy thoái để tiếp tục gia tăng tiền lãi một cách vũ bão. Nhưng mà ông không làm như vậy, ông đeo từ từ, nó rất là rõ ràng. Nhưng mà mỗi lần ông làm gì đó, ông tuyên bố trước và cho những dự đoán trước, cho nên nó không có ảnh hưởng cái shock gây vô trong thị trường. Rồi liên tục gần đây đó thì nạn lạm phát đó là khoảng 3.5% đó, thì ông nói ông chưa có thể giảm được, phải chờ đợi, là tại điều mà ông ngại nhất là giảm rồi phải lên trở lại, cái điều này họ không muốn. Nhưng mà liên tục trong mấy tháng nay, gần như là nửa năm nay, không có gia tăng tiền lãi mà nạn lạm phát vẫn ở đó, đôi khi lên chút xíu nhưng mà nó vẫn tiếp tục giảm chậm, thì bây giờ là dưới 3% rồi, khoảng 2.9%. Cái mục đích của Fed là 2%, nó chưa đến mức, nhưng mà cái điều này tôi cũng đã nói gần một năm nay rồi, là tôi nói Fed không thể nào đạt được cái mục đích 2% tiền lãi của trong vòng thời gian ngắn hạn, có thể là cuối năm 25 chứ còn năm nay không có. Fed phải hủy bỏ cái lần đó nếu không đưa Hoa Kỳ đi vào suy thoái, và đúng như vậy, bây giờ họ nói như vậy. Họ nói rằng họ chấp nhận là cái nạn lạm phát đó, miễn sao trên đường đi xuống, bây giờ là dưới gần 3%, thì từ từ nó sẽ đi xuống. Còn nếu mà làm vũ bão thì không được, vì nạn thất nghiệp bây giờ gia tăng rồi. Nạn thất nghiệp lúc trước là 2.7-2.8% là gọi kể như gần full employment. Bây giờ nạn thất nghiệp liên tục mấy tháng liên tiếp bây giờ là 4.3%, nó quá cao và càng ngày nó càng cao. Thế là đó là cái lý do chính mà Fed phải giảm tiền lãi, là tại vì nó ảnh hưởng đến những công ty thu mượn nhân viên khi tiền lãi cao này nọ, cho nên để cho ảnh hưởng công ăn việc làm, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thưa giáo sư, được biết rằng là hai ứng cử viên vào Tòa Bạch Ốc thì tránh không nêu ra cái chi tiết chính sách về kinh tế của họ trong cái giai đoạn này. Không biết rằng là tại sao như vậy, thưa giáo sư?
Vâng, đó là một điều mà những nhà kinh tế gia hay những nhà mà theo dõi bầu cử, về nhất là về phương diện kinh tế, họ rất là gọi là khó chịu một mình. Nhưng mà cái vấn đề đây đó là họ thấy rõ đó, trong cái thời bầu cử trước đó, cái kỳ trước đó, khi ứng cử viên Trump đó, đối với lại bà Clinton đó, tranh cử với nhau đó, thì bà Clinton bà đưa ra rất là chi tiết chương trình kinh tế của bà, từng chút, ngay cả nói đến gọi là cách mà đã phá những con virus này nọ, hay là chương trình để mà về sức khỏe cho toàn cầu. Bà nói chi tiết vô cùng cái chương trình kinh tế của bà. Nhưng mà Tổng thống Trump lúc đó là ứng cử viên đó, thì ông lại nói lên những cái đại cương, là tại vì cử tri bây giờ đó họ không có thể thu nhận được cái chi tiết của về cái ảnh hưởng kinh tế, mà nói thì họ nghe mà cũng không chưa chắc họ tin nữa. Thành ra lúc đó là ông Trump chỉ nói vài chuyện thôi, hai ba chuyện mà nó vô đầu người ta, có nghĩa rằng là make America great again, có nghĩa là bảo hộ cho nền kinh tế của Hoa Kỳ trở lại mạnh mẽ, không phải là một nền kinh tế toàn cầu nữa. Và cái thứ gì nữa là đóng cửa biên giới để mà không cho di dân bất hợp pháp. Những cái điều mà 2, 3, 4 điều mà người ta có thể hiểu được. Thì đây là cái bài học cho cả đôi bên. Vì khi mình đưa ra chính sách đó, chi tiết đó, thì bên kia họ sẵn sàng, họ tấn công từng chút, từng chút, từng chút. Thì lại mình lại phải gọi là phản ứng và phải gọi là phòng thủ trở lại. Thành ra hai bên đều tránh hết. Mặc dầu hiện tại đó, thì người ta có thể nhìn cái quá khứ của cái đường lối kinh tế hay là đường lối bất cứ cái gì của Tổng thống Trump qua cái nhiệm kỳ trước của ông. Còn bà Harris thì hoàn toàn không. Chỉ có nhìn vào những gì Tổng thống Biden làm và bà là phó tổng thống mà thôi, thì người ta suy đoán thì chắc không có thay đổi bao nhiêu hay là thay đổi một vài điều. Tuy nhiên, hai bên đã đưa ra một vài điều mà cần để ý là Tổng thống Trump nói rằng là ông sẽ đề nghị, chuyện này tôi nghĩ không thể có được, là hủy bỏ luôn thuế của Social Security. Cái quỹ Social Security, quý vị biết là dân Hoa Kỳ tùy thuộc vào để hồi hương nhiều, bây giờ hủy bỏ luôn thuế, bây giờ cái phần đó nó đã thiếu tiền rồi, hủy bỏ rồi nó lại càng thiếu tiền nữa, thì tiền ở đâu mà đắp vô. Rồi ông nói ông giảm thuế, còn trong khi đó bà Harris ấy, thì nói là cũng giảm thuế cho tiền nhiều cho những người mà có con trẻ ở nhà sao khe ác, và bà sẽ xây những một lô nhà, những cái nhà mà gọi là do low income housing, để cho những người mà bị trẻ mà chưa có khả năng mua nhà vì giá nhà cả quá cao và tiền lãi quá cao, thì chính phủ sẽ hỗ trợ để xây những căn nhà đó. Đó là những cái số tiền mà hiện tại chính phủ Hoa Kỳ không có. Họ chỉ nói một vài cái điều đó thôi, chứ còn truyền thống những cái đường lối hay là policy của đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ ấy, thì họ không nói nhiều, mặc dù ai cũng biết là đại cương đại đảng Dân Chủ nhấn mạnh cái gì, đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ, nhưng mà bây giờ hai bên ấy, để muốn lấy phiếu cử tri ấy, thì họ đi vào trung tâm điểm, có nghĩa là không quá khích đảng phía bên tả hay là không quá khích phía bên hữu đi vào cái trung dung, thì cái đó cũng là điều tốt. Nhưng mà từ đây tới mùa bầu cử là hai bên phải nói rất là rõ ràng thêm về những tin tức về kinh tế, chương trình kinh tế của họ mà hiện tại họ đang tránh, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ thì chúng ta chuyển sang một cái câu hỏi khác. Được biết là công ty Ford đã hủy bỏ cái chương trình sản xuất xe điện mà cái loại xe truck đó, thì không biết đây là vì lý do gì ạ, thưa giáo sư?
Vâng, xe Ford là quý vị biết là nổi tiếng rồi về pickup truck, những cái xe pickup truck bán tải của Ford đó, thì cách đây khoảng 2 năm thì họ nói họ sẽ ra một cái pickup truck loại to đó, chứ không phải loại nhỏ đâu, loại mà to mà toàn là điện không. Thì sau khi đó thì cái đầu tư đó rất là tốn kém, thì họ nói là họ dời lại 2 năm. Thì bây giờ họ nói là họ hủy bỏ hoàn toàn, là tại vì mỗi một chiếc xe điện mà họ bán á là họ lỗ $44,000. Quý vị có thể tưởng tượng không? Một chiếc xe điện pickup truck bán lỗ $44,000. Là tại sao? Là tại vì đầu tư quá nhiều vào điện mà bán không bao nhiêu cả. Thì cái đầu tư đó không thể kéo dài được. Hiện giờ cái chiều hướng tiêu thụ đó, người ta hướng vào xe hybrid, có nghĩa là nửa xăng nửa điện nhiều hơn. General Motors cũng vậy, là tuyên bố đó là mà gọi là chuyển đổi một cái factory, một cái xưởng mà chế xe cũ để trở lại chế xe điện không. Bây giờ họ nói là họ đình đệ lại 2 năm. Là tại vì cái chiều hướng, cái nhu cầu của xe điện với cái sự cạnh tranh vũ bão của xe điện của Trung Quốc á, ở trên thế giới á, làm những cái hãng xe này á, họ thấy rằng cái tiêu thụ nó không có như họ nghĩ hay là mong ước, mà cái tương lai nó lại càng mập mờ hơn, và cái đầu tư nó quá lớn, quá kéo dài đi. Thành ra cái gọi là xe điện vẫn còn có cái nhu cầu, người ta vẫn yêu thích, nhưng mà cái chiều hướng đúng như sự tiên đoán của ông gọi là người mà sáng lập viên và gọi là cha đẻ của Toyota đó, thì ông trước khi ông hồi hưu ông nói rằng thế giới này đó đi quá nhiều vào xe điện, đi quá 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 nhiều quá nhanh, ông nghĩ rằng không có không có cái tương lai như người ta nghĩ. Ông nghĩ rằng cái xe mà rửa điện nữa, nữa xăng thì tốt. Mà bây giờ sau bao nhiêu năm rồi, mọi người đều thấy là cái lời tiên đoán của ông nó đúng như vậy. À, đó là cái lý do thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Mình nói về ông Elon Musk thì sau 2 năm thì ông đã mua Twitter với cái gói nợ khổng lồ là lỗ tới 13 tỷ đô la. Thì không biết rằng là hiện nay công ty này ra sao thưa giáo sư?
Vâng, hiện tại công ty này lỗ rất nhiều nhưng mà không phải lỗ 13 tỷ đô la. Có nghĩa là ông vay mượn 13 tỷ đô la qua bao nhiêu đại ngân hàng họ giúp để mà tài trợ cái mua cái công ty này tới 30 mấy tỷ đô la lần, nhưng mà cái gói nợ là 13 tỷ đô la và công ty này cứ lỗ liên tục. Và cái lợi tức revenue có nghĩa là gì? Công ty Twitter bây giờ trở thành là act thì tùy thuộc vào quảng cáo, luôn luôn mấy công ty này là tùy thuộc vào quảng cáo. Thì cái quảng cáo của họ đã giảm đi 19% sau khi ông Elon Musk ông làm nhiều chuyện rất là kỳ cục, là ông vô ông đuổi hết ban giám đốc một cách liên tục, không có chuyển tiếp, và những người khách hàng nào mà không ấy ông sa thải, ông nói không cần nữa. Thành ra quảng cáo người ta lấy xuống 19% mà bây giờ là công ty này còn rất gặp khó khăn để chỉ trả tiền lãi thôi chứ không phải tiền vốn nữa. Dĩ nhiên là ông Elon Musk cũng có thừa tiền để mà ông trả, nhưng mà đây là một công ty công trở thành công ty tư, công ty đại chúng đó, public company trở thành private company đại chúng, trở thành công ty tư đó, với cái giá quá mắc. Mà chính Elon Musk cũng nói là ông là trả quá nhiều đối với công ty này, nhưng mà vì cái vội vã mà ký công tác với ngân hàng đó, để mua với vậy, ký công tác với cái công ty Twitter để mua đó, thì sau khi ông thấy là nó quá mắc rồi, ông muốn hủy bỏ công tác đó, thì sắp sửa ra tòa thì ông biết là ông sẽ thua, thì ông lại tiếp tục ông mua với giá rất cao. Thành ra những ngân hàng bây giờ đó, những ngân hàng trong đó có JP Chase, bọn kia bao nhiêu ngân hàng họ chơi với, họ có 13 tỷ đô la gọi là cái món nợ mà còn nằm ở trong sổ sách của họ. Cái cách làm việc của ngân hàng đó, khi họ tài trợ những cái gói nợ lớn như vậy đó, là sau khi họ cho vay mượn xong rồi họ bán cái nợ đó cho những người khác, là để họ làm đời và họ không có giữ đó. Nhưng mà 2 năm rồi họ không bán được là tại vì công ty X vẫn tiếp tục lỗ, thành ra những người khác đâu có muốn mua cái nợ đó làm gì. Thành ra đó là cái vấn đề của cái công ty X, cái sự mua bán rồi là sở chủ hữu của ông Elon Musk, mặc dầu là người vĩ nhân rất là tài giỏi, nhưng mà đây là cái thất bại rất lớn khi mà ông trả giá quá cao cho công ty Twitter, thưa quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, hiện nay thì Trung Cộng dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình thì lại muốn cứu vãn cái nền kinh tế của họ, bắt đầu bằng một cái chiến dịch thương chiến mới. Thì đây là cái điều gì mà ông muốn làm mà thưa giáo sư?
Vâng, đây là một cái đường lối mà gọi là gần như là đối đế đó. Có nghĩa rằng liên tục mấy bao nhiêu năm rồi biết là cái tình trạng bất động sản bên Trung Quốc không cứu vãn nổi, nó vẫn ở đó. Có nghĩa rằng cái mô hình của đảng Cộng sản Trung Quốc là khi mà kích thích kinh tế đó là họ đầu tư vào hai chuyện duy nhất. Thứ nhất là địa ốc, có nghĩa là địa ốc cho căn hộ ở, hay là địa ốc về business, có nghĩa là cho thương mại. Họ xây còn không kể đến ngày mai, xây tứ tung hết, bây giờ là bán không được, nó ứ động, nó giải quyết không nổi, cái nợ nó quá lớn. Rồi cái thứ nhì của họ là vì họ nghĩ rằng và họ nghĩ là đúng, là tại vì họ nghĩ rằng họ là gọi là xí nghiệp của toàn cầu, có nghĩa là chuỗi cung, đó là tất cả thế giới đều mua đồ từ Trung Quốc cả, và họ muốn lãnh đạo, cho nên họ cứ tiếp tục bành trướng bất kể là thị trường như thế nào. Ví dụ như những cái solar panel, là những cái bình năng lượng lực ấy, để mà ánh sáng mặt trời đó, họ đi rất là xa, nhanh hơn thế giới mà họ chế, mà trên thế giới không tiêu thụ bao nhiêu họ vẫn tiếp tục chế, cho nên họ bán phá giá, đôi khi đến 70% phá giá nữa. Và gần đây đó thì Tập Cận Bình vì địa ốc thì họ không có chỗ để họ đầu tư nữa rồi, thì họ thay vì đó rồi chuyển đổi hay là lèo lái theo kiểu Tây Phương đó, thì Tập Cận Bình ra cái lệnh mới là tất cả những cái xí nghiệp của Trung Quốc, từ xe điện cho tới bình điện, năng lượng mặt trời, tất cả đều tiếp tục gia tăng sản xuất. Mà gia tăng sản xuất đó, không cần biết là thị trường ở thế giới nó họ cần bao nhiêu hay gì này nọ. Bên cái kinh tế thị trường là mình phải biết cái cân bằng giữa cung và cầu, chứ không thể mà tiếp tục vậy thì có nghĩa là sao, là họ sẽ tung ra hàng hóa trên thế giới toàn cầu luôn, không có chỗ nào mà có tránh được hết á. Có nghĩa là sẽ hạ giá, thì cái điều này nó là tốt, là tại mình sẽ thấy hàng hóa nó rẻ, đằng lạm phát nó xuống. Nhưng mà vấn đề đây á là Hoa Kỳ, thế giới sẽ phản ứng bằng cách là đập thuế quan, là tại vì đâu có thể để mà hàng hóa của họ mà giảm hết, họ muốn họ chiếm lĩnh market share thị trường xong rồi sau đó là tính. Thì đây là cái biện pháp mà vừa thôn tính mà vừa tấn công mà vừa phòng thủ nữa, phòng thủ bằng cách rất là không đúng, là tại vì phòng thủ là tại vì ở nhà đó, ở nội địa đó, kinh tế trì trệ thì họ cứ sản xuất thì tất nhiên mướn nhân viên, cứ xài tiền thì tất nhiên là kinh tế nó lên, nhưng mà đó là cái nợ lớn rồi hàng hóa bán không được thì bán hạ giá, thì nó phá giá toàn cầu hết. Thì bên Hoa Kỳ và thế giới bao nhiêu quốc gia không có khả năng đánh thuế quan thì không làm được, nhưng mà những quốc gia khác á, có như Hoa Kỳ, Âu Châu có khả năng đánh thuế quan thì họ phải đánh thuế quan, nếu không á, thì kỹ nghệ của họ bị xâm chiếm. Nhưng mà người dân á, thì trong cái trường hợp đó á, thì lại được hưởng cái tạm thời á, là giá rẻ, nhưng mà khi thuế quan lên cao rồi thì nó cũng đâu vào đó. Thành ra đó là cái đường lối rất là kỳ cục của Tập Cận Bình khi mà điều hành kinh tế trì trệ, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Được biết rằng là Tổng Bí thư Tô Lâm đó, sau khi thăm viếng Trung Cộng thì có những cái thành quả gì về cái kinh tế đã gặt hái được, thưa giáo sư?
Vâng, thưa quý vị biết là ông Tô Lâm bây giờ giống như Tập Cận Bình, vừa là chủ tịch nước mà là chủ tịch Đảng Cộng sản, nó hai người giống hệt nhau, Nguyễn Phú Trọng. Ít ra là cũng có một position thôi, bây giờ ông này giữ hai cái position, thành là ông này quyền hành vô cùng, là cái bằng không có ai mà trong Việt Nam mà có thể qua mà ông được. Thủ tướng không nhầm nhò gì cả, thủ tướng cũng bị từ chức cũng đủ thứ hết rồi, ngay cả chủ tịch quốc hội, thành ra quyền hành ông. Và khi mà lên giữ cái chức chủ tịch đảng thì cái ưu tiên của ông là ông đi thăm viếng Trung Quốc, thì mình thấy rõ là đường lối của chính phủ mới này đó là đặt quan trọng vào Trung Quốc như thế nào. Và khi họ đi như vậy đó, là trong cái viễn cảnh là trong quá khứ, quý vị biết là Nguyễn Phú Trọng với lại Tổng thống Biden gặp nhau, rồi hai bên nói rằng sẽ hai bên đã đi vào với Hoa Kỳ là nâng cao cái cấp gọi là đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam chưa từng có, lên cái mức cao nhất. Rồi Tổng thống Biden với lại Tổng trưởng Thương mại nói rằng sẽ đưa kỹ nghệ chất bán dẫn, semiconductor và trí tuệ thông minh nhân tạo vào. Nhưng mà sau khi đó rồi đó mấy chục CEO của công ty bên Mỹ qua, trong đó có Apple, có Tesla, có SpaceX, có bao nhiêu công ty, rồi Google, rồi Amazon qua, rốt cuộc ra họ bành trướng ở bên Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Đài Loan. Thì đây là một cái thất vọng rất lớn mà họ hy vọng tràn trề. Rồi gần đây thì Việt Nam hy vọng Hoa Kỳ công nhận là kinh tế thị trường, điều đó đã thất bại. Vì Hoa Kỳ thấy là Việt Nam là một cái chỗ để mà Trung Quốc lợi dụng để đi vào Việt Nam xuất cảng qua Hoa Kỳ. Nếu được công nhận thì kinh tế thị trường thì sẽ không bị áp đảo thuế quan. Hiện giờ hàng hóa của Việt Nam thuế quan rất là cao. Ví dụ như cá mà cá trê đó, đông lạnh đó, của Việt Nam qua bên Mỹ đó bị đóng thuế 26%. Trong khi đó Thái Lan cũng cá giống hệt như vậy đó, là một nền kinh tế được công nhận là kinh tế thị trường thì chỉ có 5%, thành ra khác biệt với 20% thì là khó cạnh tranh lắm. Thì đó là hai lý do. Rồi cái lý do thứ ba nữa là trong cái khung cảnh bầu cử bây giờ đó, là mình thấy rằng đảng nào cũng là chống Trung Quốc cả. Cái chiều hướng này bắt đầu từ Tổng thống Trump bây giờ đó, Tổng thống Biden đã đi rất là gắt gao, đi theo con đường Trump mà còn gắt gao hơn nữa, là có những cái sắc luật mà không cho đầu tư hay là cộng tác với lại Trung Quốc về chip này nọ đủ thứ, hay là khoa học trí tuệ thông minh nhân tạo, cộng thêm thế quan vẫn giữ y chang. Tổng thống Trump tuyên bố rằng nếu mà ông là tái đắc cử thì ông sẽ gia tăng thuế quan lên cao hơn hồi xưa nữa. Và Harris và Biden thì bây giờ người ta nghĩ rằng bà Harris cũng sẽ tiếp tục con đường Biden. Có nghĩa rằng Hoa Kỳ lưỡng đảng cộng với sự gọi là hỗ trợ của Quốc hội sẽ tiếp tục thuế quan. Thì trong cái khung cảnh này đó, là Trung Cộng với Việt Nam đó, họ nghĩ là bây giờ họ phải làm ăn với nhau. Tại vì trông cậy vào Hoa Kỳ đó, mặc dù Hoa Kỳ rất là thân thiện với Việt Nam đó, thì nó không có tương lai bao nhiêu lắm. Cho nên hai bên chưa kể là đó là cái ý thức hệ, là hai đảng cộng sản duy nhất mà gọi là xã hội chủ nghĩa định hướng cái mô hình kinh tế họ giống nhau. Thì họ cộng tác với nhau rất nhiều phương diện. Và đó là cái khung cảnh là tại sao cái địa chính trị hay là những công ty lớn Hoa Kỳ hay là cái áp lực của một vòng đai của con đường của Trung Quốc lại càng ngày càng mạnh hơn ở bên Việt Nam. Trong cái khung cảnh là kỷ nghệ của Hoa Kỳ mặc dầu được hứa hẹn bởi Tổng thống và Tổng trưởng, nhưng mà Hoa Kỳ mình phải hiểu là chính phủ của liên bang hay là Tổng trưởng hay Tổng thống đó, nói thì nói chứ không có quyền hành gì tới những công ty cả. Công ty họ tự quyết định lấy, họ muốn làm gì là họ làm, tùy theo cái định đoạt của họ chứ không phải là ở trên đưa xuống, thưa quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, một câu hỏi cuối cùng đó là tại sao mà Việt Nam lại kêu gọi Trung Cộng làm ba đường sắt tàu điện ạ?
Vâng, Việt Nam kêu gọi Trung Cộng nó hiện giờ là chưa có ký kết, nó còn có một cái MOU, có là MOU, có nghĩa là Memorandum of Understanding, có nghĩa là sơ khởi hai bên đồng ý trên nguyên tắc là sẽ cho Trung Cộng xây ba đường sắt, một đường là gọi là tàu điện đó, đi từ Lào Cai xuống Hải Phòng, một cái nữa từ Lạng Sơn vào Hà Nội và một cái nữa từ Móng Cái đi vào Hải Phòng, đó là ba đường sắt ngắn. Thì họ muốn Trung Cộng xây cái đường đó. Điều này là Việt Nam đã suy nghĩ gần như cả 5-7 năm nay rồi. Có khi thì họ nói muốn Nhật Bản làm, thì họ cũng có một công ty Nhật Bản xây một cái đường sắt khác vào Hà Nội nữa. Nhưng mà Nhật Bản đó thì cái technology của họ là cao nhất. Pháp là cái quốc gia thứ nhì và thứ ba là Trung Quốc. Nhưng mà trong vòng 15 năm nay, Trung Quốc đã trở thành một cái quốc gia mà xây gọi là tàu điện mà nhiều nhất, mà gọi là tối tân nhất, không thua gì Nhật bao nhiêu mà lại số nhiều lắm, mà họ làm rẻ hơn. Ví dụ như đường sắt tàu điện đó, mà ở bên Trung Quốc mà chạy hết trên lãnh thổ đó là hiện giờ tới 40.000 km, có nghĩa là vòng quanh trái đất địa cầu đó, đầu đường sắt của Trung Quốc có thể chạy, nếu mà đứng xếp hàng với nhau đi vòng quanh trái đất địa cầu được, họ tiên đoán là sẽ gia tăng đến 70.000 lần. Thành ra cái technology nó có, nó rẻ và nó cận kề hơn. Thành ra Việt Nam chọn là như vậy. Vì những quốc gia lân cận, trong đó Lào, Thái Lan, Campuchia đều có gọi là đường sắt cho tàu điện, mà tàu điện cao tốc đó, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình lần tới. Kính chúc giáo sư Nam Phương và quý thính giả một cuối tuần luôn luôn được nhiều niềm vui, khỏe mạnh và bình an. Xin hẹn gặp lại vào lần tới.
Vâng, xin hẹn lại vào ngày giờ này, tuần sau.